Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư mục vụ tháng 10 của Đức Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo Phận. Kế đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học, và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện chí.
Kính mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 17 đến câu 24. Khi ấy, 72 ông trở về vui mừng và nói rằng: Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo: Ta đã thấy Satan từ trời xa xuống như luồng chớp. Này, ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con. Nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần. Người nói: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha ta đã trao cho ta mọi sự, không ai biết Chúa con là ai ngoài Chúa Cha. Cũng không ai biết Chúa Cha là đấng nào ngoài Chúa con, và những người được Chúa con muốn tỏ cho biết. Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, vì chân Thầy bảo các con, có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe mà chẳng được nghe. Quý ông bà và anh chị em thân mến, phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy, và phúc thay tai nào được nghe điều anh em nghe. Những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trên đây có ý nghĩa thế nào đối với chúng ta? Trước khi nói những lời trên, Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha rằng: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người hèn mọn. Lời này còn được Chúa trình bày dưới một hình thức khác. Nếu anh em không đón nhận nước Thiên Chúa như những trẻ nhỏ thì anh em sẽ không được vào. Chúa Giêsu nói kẻ đơn sơ hay trẻ nhỏ theo nghĩa nào? Đã đành, trước mặt Thiên Chúa, con người không là gì cả, nhưng giữa ý thức rằng mình là thụ tạo, lệ thuộc vào đấng sáng tạo trong mọi sự và thái độ đơn sơ. Còn có một dị biệt, đứa trẻ đơn sơ là đứa trẻ hoàn toàn bị chi phối bởi lòng kính mến và sự tin tưởng ở cha nó. Nó khao khát được biết, nhưng nó dễ bảo, dễ vâng lời. Nó tin thiên trông cậy vào người dạy bảo nó, và nó đơn sơ làm theo lời chỉ dạy. Như vậy, người hàng mọn hay bé nhỏ là người có tinh thần thiện chí, tâm hồn phục thiện, có lý trí không tự kiêu và có lòng mến đầy khiêm nhường. Một người như thế là một người hạnh phúc, vì xem thấy những điều các tông đồ được xem và nghe biết những điều các tông đồ được nghe, tức là xem thấy Chúa Giêsu và biết những lời người giảng dạy. Thật vậy, ngày nay, mặc dầu Chúa đã về trời, nhưng theo lời Chúa hứa và với niềm tin, chúng ta tin rằng Chúa Kitô vẫn luôn hiện diện trên trái đất, nhưng là một sự hiện diện vô hình vô ảnh. Chúa sống trong cộng đoàn do Ngài thiết lập với các tông đồ mà chúng ta gọi là giáo hội. Chúa hiệp thông với tất cả những ai thuộc về giáo hội. Chúa là bạn đường của mỗi người, không phải chỉ trong chốc lát, nhưng là trọn cuộc đời. Giáo hội là một phát minh vô tiền khoáng hậu. Giáo hội là Đức Giêsu Kitô được truyền thông và loan báo cho nhân loại. Tóm lại, chẳng có gì cho chúng ta so bì phân tị với các tông đồ, với bà Magdala, với ông Gia-kêu, với người trộm lành và biết bao người khác. Những người đã được diễm phúc gặp Chúa, trò chuyện với Chúa và nghe Chúa giảng dạy, vì Chúa cũng vẫn luôn đồng hành với chúng ta trên đường đời, trong cuộc sống vui buồn của chúng ta. Không những chúng ta sẽ luôn gặp Chúa, trò chuyện với Chúa, nghe Chúa giảng dạy, mà chúng ta còn được đồng hóa với Chúa, hay đồng hóa Chúa vào trong con người của chúng ta nữa. Nếu chúng ta sống theo lời Chúa và thường xuyên lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích hòa giải và bí tích thánh thể. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhiệt thành trong công việc tông đồ và trở nên đơn sơ, yêu thương vì danh Chúa và vì mưu cầu ích lợi cho anh chị em chúng con. Xin cho chúng con luôn sống khiêm nhường, vì đó là điều kiện để chúng con được Thiên Chúa xót thương. Amen.
Nếu con còn sống ở dương gian, cho con biết yêu mến mọi người, dù buồn vui luôn biết mong đợi vào ngày mai tươi sáng mà thôi. Nếu con còn mê muội dương gian, cho con biết Thiên Chúa nhân từ sẽ tha thứ cho những lỗi lầm, rồi con biết mau quay trở về. Sống trên đời ai chẳng yếu đuối, cho con biết Thiên Chúa uy quyền sẽ nâng đỡ biên đổi con người, để ngày mai con sẽ thành thành nhân. Chúa không cần con người ca khen, nhưng con biết khi chúng tôi ngài là hồng ân Thiên Chúa ban tặng, để rồi con mến tin và trông cậy. Chúa yêu con, yêu con đã chọn đời, dẫu con đây là tội lỗi. Chúa yêu con, cho con đã là người, dẫu thân con mong manh ngày.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân quyền Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Mario Crech, giám mục giáo phận Gozo ở Manta, làm quyền tổng thư ký thượng hội đồng giám mục. Trong tư cách này, Đức Cha Mario Crech sẽ tham dự thượng hội đồng giám mục về miền Amazonia sắp khai diễn từ ngày 6 tháng 10 tới đây và sẽ kế nhiệm Đức Hồng Y Lorenzo Bandiseri, 79 tuổi, khi Đức Hồng Y về hưu vào tháng 9 năm tới. Tuyên bố hôm 2 tháng 10 vừa qua với giới báo chí tại phòng báo chí tòa thánh, Đức Hồng Y Bandiseri đã nói, nhân danh Đức Thánh Cha, tôi hân hạnh thông báo tin này. Hôm nay, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Mario Crech làm quyền tổng thư ký thượng hội đồng giám mục. Đức Cha Mario tiếp tục tạm thời cai quản giáo phận Gozo của ngài cho đến khi tòa thánh tìm được người thay thế. Đức Cha Mario Crech năm nay 62 tuổi, thụ phong linh mục năm 1984, đậu tiến sĩ giáo luật sau đó và được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận đảo Gozo ở Manta hồi năm 2005. Đảo này chỉ rộng 67 cây số và có khoảng 32.000 dân cư. Đây là một trong những giáo phận nhỏ nhất thế giới nhưng có tỷ lệ linh mục thuộc hàng đông nhất. Giáo hội tại Manta bé nhỏ gồm tổng giáo phận Manta với 380.000 tín hữu Công giáo và giáo phận Gozo với 30.000 tín hữu. Nay cả hai giám mục đều dẫn thân giúp tòa thánh, Đức tổng giám mục Cicluna của Manta kiêm nhiệm chức vụ đồng tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin xét xử cấp 2 những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục và Đức cha Mario Crech làm quyền tổng thư ký thượng hội đồng giám mục. Tin Đài Bắc. Phó Tổng thống Đài Loan sẽ tham dự lễ phong thánh cho Đức Hồng Y Newman. Phó Tổng thống Đài Loan, ông Trần Kiến Nhân, sẽ đại diện bà Tổng thống Thái Anh Văn đến Roma dự lễ phong hiển thánh cho Trân Phước Hồng Y John Henry Newman vào ngày 13 tháng 10 tới đây. Ông Trần Kiến Nhân sẽ lên đường vào ngày 10 tháng 10 và hướng dẫn một phái đoàn gồm 11 người đến thăm tòa thánh và hy vọng sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến, theo tin của Bộ Ngoại giao Đài Loan. Trong cuộc họp báo hôm 1 tháng 10 vừa qua ở Đài Bắc, Ngoại trưởng Kelly Tạo Vũ Kiều cho biết, theo thông lệ, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ chào thăm riêng các vị trưởng phái đoàn các nước trước hoặc sau lễ phong hiển thánh. Trong chuyến đi 4 ngày, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cũng mời Đức Giáo Hoàng đến thăm Đài Loan. Ngoài ra, ông sẽ thị sát Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh và dự một buổi triển lãm nghệ thuật tại đây, gặp gỡ các linh mục và nữ tu đã phục vụ tại Đài Loan, cũng như thăm một số nơi thánh tại thành Vatican. Vatican hiện nay là quốc gia Âu Châu duy nhất còn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Đây là lần thứ ba kể từ khi làm Phó Tổng thống Đài Loan hồi tháng 5 năm 2016. Ông Trần Kiến Nhân dẫn phái đoàn chính phủ đến Roma dự lễ phong thánh. Lần đầu là lễ phong thánh cho mẹ Teresa Cancuta vào tháng 5 năm 2016. Tiếp đến là lễ phong thánh cho Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 hồi tháng 10 năm 2018. Ông đã được tòa thánh trao tặng huân chương hiệp sĩ thánh mộ Jerusalem năm 2010 và hiệp sĩ thánh Gregorio cả năm 2013. Để nhìn nhận những cố gắng của ông trong việc bài trừ bệnh xà, hiệu chứng hô hấp cấp tính bộc phát tại Đài Loan năm 2003, và công nhận những thành tựu của ông trong lĩnh vực đại học. Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố đề tài Ngày Thế giới Truyền thông năm 2020. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn đề tài cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 54 sẽ được cử hành vào Chủ nhật trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm tới, 24 tháng 5 năm 2020 là để bạn có thể kể lại và ghi vào ký ức, cuộc sống trở thành lịch sử. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, qua việc chọn đề tài này, rút từ sách xuất hành, Đức Thánh Cha nhấn mạnh gia sản ký ức là điều đặc biệt quý giá trong lĩnh vực truyền thông. Nhiều lần Ngài đã khẳng định rằng sẽ không có tương lai nếu không ăn rễ trong lịch sử được sống thực. Và Ngài giúp chúng ta hiểu rằng không nên hiểu ký ức như một vật tĩnh, nhưng như một thực tại năng động. Qua ký ức có sự chuyển giao những câu chuyện, hy vọng, ước mơ và kinh nghiệm từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngoài ra, đề tài để bạn có thể kể lại và ghi vào ký ức cuộc sống trở thành lịch sử, nhắc nhở chúng ta rằng mỗi trình thuật này sinh từ cuộc sống, từ cuộc gặp gỡ với người khác. Vì thế, việc truyền thông được kêu gọi thiết lập một mạng nối với cuộc sống qua chuyện kể. Chúa Giê-xu đã dùng các dụ ngôn để thông truyền sức mạnh của nước Thiên Chúa, để cho người nghe tự do đón nhận những câu chuyện ấy và đối chiếu chúng với bản thân mình. Sức mạnh của một câu chuyện được diễn tả qua khả năng tạo nên một sự thay đổi. Một chuyện gương mẫu có sức mạnh biến đổi. Chúng ta kinh nghiệm điều đó khi chúng ta đối chiếu bản thân với đời sống các thánh. Sau cùng, một điểm mới đây được Đức Thánh Cha nói với bộ truyền thông của Tòa Thánh, đó là Ngài khuyên thông truyền sự phong phú lớn lao do chứng tá cuộc sống của các vị tử đạo. Một lần nữa, Đức Thánh Cha đặt con người với những tương quan và khả năng đả thông bẩm sinh. Ngài kêu gọi mọi người, không trừ ai, hãy làm cho tài năng ấy được sinh lợi, biến truyền thông thành một dụng cụ để kiến tạo những cây cầu, để liên kết và chia sẻ vẻ đẹp được làm anh chị em với nhau trong một thời đại có nhiều xung khắc và chia rẽ. Theo thông lệ, sứ điệp về Ngày Thế giới truyền thông lần thứ 54 sẽ được Đức Thánh Cha cho công bố vào ngày 24 tháng Giêng năm 2020, trùng vào lễ Thánh Francisco de Sales, bổn mạng các ký giả Công giáo. Tin Tây Ban Nha. Khóa họp các chủ tịch hội đồng giám mục Âu Châu. Từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 10 này, các vị chủ tịch của 34 hội đồng giám mục Âu Châu nhóm đại hội tại Santiago de Compostela, Tây Bắc Tây Ban Nha, nơi có mộ của Thánh Jacobe Tông Đồ. Tham dự khóa họp cũng có Đức Hồng Y Mark Oele, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, Ngài chủ sự Thánh lễ khai mạc đại hội lúc 7 giờ rưỡi chiều mùng 3 tháng 10. Trong những ngày nhóm họp, các vị chủ tịch hội đồng giám mục Âu Châu sẽ bàn đến tình hình văn hóa, chính trị và xã hội của đại lục này, nhất là trong thời gian gần đây. Bà giáo sư triết Chantal Denson, người Pháp, được mời thuyết trình gợi ý về đề tài này. Các giám mục cũng cứu xét những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của giáo hội và xã hội của đại lục Âu Châu. Ngoài ra, Đức cha Julian Barrio Barrio, Tổng giám mục Santiago sở tại, trình bày về việc chuẩn bị cử hành năm thánh Jacobe sẽ diễn ra vào năm 2021 tới đây. Tin Syria. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ kêu gọi bỏ cấm vận Syria. Tổ chức bác ái công giáo quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ kêu gọi cộng đồng quốc tế bãi bỏ tức khắc các biện pháp cấm vận kinh tế chống Syria, vì các biện pháp này cản trở công trình tái thiết đất nước này, gây đau khổ cho dân chúng địa phương. Trong cuộc họp báo hôm 1 tháng 10 vừa qua tại Roma, ông Alessandro Monteduro, giám đốc phân bộ Italia của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, đã nói rằng, ngày nay, mặc dù chiến tranh đã chấm dứt hầu như trên toàn lãnh thổ Syria, nhưng hậu quả của các biện pháp cấm vận vẫn gây đau khổ, cả khi không có bom đạn được ném xuống nước này. Các biện pháp trừng phạt kinh tế phải chấm dứt vì chúng tạo nên những công hiệu phụ không thể chấp nhận được. Công hiệu duy nhất nó gây ra là làm cho người dân Syria phải đói. Ông Monteduro đã cùng với Đức cha Mario Dempina, Tổng giám mục giáo phận Milano, Bắc Italia, đến thăm Syria trong tuần lễ cuối tháng 9 vừa qua. Trong cuộc họp báo ở Roma, ông cho biết đất nước Syria hoàn toàn bị phá hủy, 12 triệu dân nước này bị mất gia cư, 11 triệu 800 ngàn người phải di tản, 6,7 triệu người là dân tị nạn nội địa. Đối với 15 triệu dân ở Syria, thiếu nước là một vấn đề lớn. Từ năm 2011 đến nay, Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tài trợ 813 dự án với 36 triệu euro giúp dân chúng tại Syria. Hiện nay cũng có 75 dự án được tài trợ với 4 triệu 200 ngàn euro. Hiện thời, tổ chức bác ái này đang giúp xây 290 căn nhà cho các gia đình Kitô ở thành phố Homs, cũng như giúp đỡ các gia đình ở thủ đô Damascus, Aleppo và Latakia về thuốc men, lương thực và nơi trú ngụ. Ngoài ra, cũng có những dự án giúp các em học sinh và các nhà dưỡng lão. Trong tuần qua, tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng đã kêu gọi cộng đồng thế giới tìm ra những con đường mới về ngoại giao để giúp chấm dứt hoàn toàn chiến tranh tại Syria. Đức Hồng Y nói, sau 8 năm chiến tranh đau thương, điều cần thiết và cấp bách là có can đảm vượt thắng tình trạng dậm chân tại chỗ về chính trị, tìm ra những con đường mới để đối thoại và những giải pháp mới, với tinh thần thực tiễn và quan tâm đối với những người liên hệ. Tin giáo hội tại Mexico. Tòa Thánh điều chỉnh lại giáo phận vùng thủ đô Mexico. Tòa Thánh đã điều chỉnh lại ranh giới các giáo phận vùng thủ đô Mexico, thiết lập 3 giáo phận mới, tách rời khỏi tổng giáo phận Mexico và thành lập thêm 1 giáo tỉnh mới. Cho đến nay, tổng giáo phận Mexico thuộc hàng lớn nhất thế giới với diện tích gần 1.430 cây số vuông, 8.100.000 tín hữu công giáo trên tổng số 9 triệu dân cư. Tổng giáo phận này hiện có Đức Hồng Y Carlos Aguilar Retes, 69 tuổi, coi sóc với 6 giám mục phụ tá. Hôm 28 tháng 9 vừa qua, Tòa Thánh đã thành lập 3 giáo phận mới từ tổng giáo phận này, và do đó, tổng giáo phận thủ đô Mexico còn lại 800 cây số vuông với 4.200.000 tín hữu công giáo trên tổng số 5.265.000 dân cư, gần 1.000 linh mục triều và dòng, 150 phó tế vĩnh viễn, 300 tu huynh và 4.500 nữ tù. 3 giáo phận tân lập, mỗi giáo phận có khoảng hơn kém 1 triệu tín hữu công giáo. Đức Thánh Cha Francisco cũng thành lập giáo tỉnh mới là Toluca, gồm giáo phận cùng tên và 3 giáo phận khác trước kia thuộc giáo tỉnh thủ đô Mexico. Trong số 3 tân giám mục chính tòa của 3 giáo phận này, có 2 vị cho đến nay là giám mục phụ tá và 1 vị là quản hạt thuộc tổng giáo phận Mexico. Trước đây, Tòa Thánh cũng áp dụng biện pháp chia các giáo phận lớn thành một số giáo phận nhỏ như Paris, thủ đô Pháp, Sao Paulo, Brazil, Manila, Philippines, mục đích là để việc mục vụ được tiến hành dễ dàng, hiệu năng và mau lẹ hơn. Tin Vatican. Ngân hàng Vatican gia nhập hệ thống SEPA. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 vừa qua, Ngân hàng Vatican cũng được gọi là Viện Giáo vụ, chính thức gia nhập hệ thống SEPA. Nhờ đó, những người có tài khoản tại ngân hàng này có thể trực tiếp nhận hoặc chuyển khoản đến cho người khác. Cho đến nay, Viện Giáo vụ của Vatican chuyển khoản cho khách hàng qua trung gian của một ngân hàng khác, và vì thế, phí tổn chuyển khoản cao hơn. Quyết định của quốc gia thành Vatican gia nhập hệ thống SEPA đã được đề ra ngày 1 tháng 3 năm nay, và trong những tháng vừa qua, các chuyên gia của ngân hàng này đã thực hiện một tiến trình phức tạp và quy mô để thích ứng ngân hàng với hoàn cảnh mới. Ngân hàng Vatican hiện có khoảng 19.000 tài khoản, và số tiền ký thác của các khách hàng lên tới hơn 6 tỷ euro, đa số là các giáo phận, dòng tu và các nhân viên của Vatican, cũng như các nhân viên ngoại giao các nước.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 10 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Thư mục vụ của Đức Cha Giuse Trần Văn Toàn, Giám mục Giáo phận Long Xuyên có chủ đề Giáo phận Long Xuyên với sứ vụ loan báo tin mừng được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, theo lịch phụng vụ, Chúa Nhật ngày 20 tháng 10 năm 2019 là ngày thế giới cầu cho công cuộc loan báo tin mừng
trong bầu khí giáo phận Long Xuyên đang hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận. Đặc biệt với tháng 10 năm nay, Đức Giáo hoàng Francisco quyết định dành riêng để cử hành tháng ngoại thường về truyền giáo, mừng kỷ niệm 100 năm tông thư Maximum Eulut của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 15, đồng thời thúc đẩy toàn thể giáo hội ý thức về sứ mạng đến với muôn dân, thăng tiến sứ mạng loan báo tin mừng trong đời sống và hoạt động mục vụ của mình. Chính vì thế, thư mục vụ tháng 10 có chủ đề Giáo phận Long Xuyên với sứ vụ loan báo tin mừng. Trước hết, chúng ta dùng lời Chúa soi chiếu cho chủ đề của thư mục vụ. Chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu là nhà thừa sai từ trời, được Chúa Cha sai xuống trần gian, và Ngài đã thực hiện sứ vụ loan báo tin mừng. Hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Điển hình là Chúa đến gặp gỡ người phụ nữ Samari tại bờ giếng Gia-cóp. Ở đây, Chúa chấp nhận vượt qua mọi thứ ranh giới để hiện diện và đối thoại với con người. Có những ranh giới về phái tính, về chủng tộc, về giai cấp xã hội, về tôn giáo. Vượt qua các ranh giới để hiện diện và đối thoại, kết quả là Chúa Giêsu đã được tin và được đón nhận là Đức Kitô, không chỉ do người phụ nữ, mà do cả làng Si-khe. Họ tin Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc. Chúng ta cũng chiêm ngắm giáo hội thời các thánh tông đồ thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Sách Công vụ tông đồ mô tả: hồi ấy, hội thánh tại Jerusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các tông đồ ra, mọi người đều phải tản mát về các vùng quê miền Giu-đê và Samari. Vậy, những người phải tản mát đi khắp nơi loan báo lời Chúa. Giáo hội là dụng cụ của Chúa Thánh Thần. Ngài đầy quyền năng và sáng kiến để trong hoàn cảnh dù thuận lợi hay bất lợi, lời Chúa vẫn được trao giảng. Và kết quả là Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm người được ơn cứu độ. Đặc biệt, chúng ta chiêm ngắm Thánh Phaolô, được mệnh danh là tông đồ dân ngoại. Sau khi được ơn hoán cải, Ngài đã dấn thân cho sứ vụ loan báo tin mừng, thực hiện các cuộc hành trình truyền giáo, chịu nhiều gian nan thử thách, bị kết án vì lời Chúa, và chấp nhận chết vì lời Chúa. Kết quả là, Ngài xác tín: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Chiếu rọi lời Chúa và lịch sử của giáo phận Long Xuyên, chúng ta nhận ra rằng cũng đã có những bước chân thừa sai là hiện thân của Chúa Kitô đặt dấu trên phần đất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cũng đã có những cuộc di cư đến và di cư đi với nhiều lý do, nhưng lời Chúa vẫn âm thầm như men đang làm dậy cả thống bột miền Tây Nam Bộ. Và cũng đã có những cá nhân của hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân đã nhiệt tình dấn thân cho công cuộc loan báo tin mừng tại phần đất Long Xuyên. Thật vậy, theo lịch sử, hơn 350 năm về trước, đã có những bước chân ra đi của các vị thừa sai dọc Francisco đến Hà Tiên. Đến năm 1938, phần đất Long Xuyên có 8 giáo xứ và 48 giáo họ với 19.011 giáo dân. Trước cuộc di cư năm 1954, giáo phận Long Xuyên có hơn 10 sứ đạo với khoảng 30.000 giáo dân. Với cuộc di cư từ miền Bắc, số giáo dân tăng lên rất nhanh. Ngày 24 tháng 11 năm 1960, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan 23 thành lập giáo phận Long Xuyên. Trong lịch sử của mình, cụ thể là từ khi được thành lập, giáo phận Long Xuyên luôn quan tâm đến sứ vụ loan báo tin mừng. Ngay từ giai đoạn đầu, sứ vụ loan báo tin mừng trở thành đường hướng cho các hoạt động của giáo phận, từ xây dựng cơ sở vật chất để đào tạo con người, đến các giáo điểm được thiết lập rải rác trong giáo phận và bên cạnh là các trường học, xài các linh mục tu sĩ và chủng sinh hiện diện tại các giáo điểm để phục vụ như một chứng nhân của tin mừng. Ngay cả khi hoàn cảnh xã hội xem ra nhiều khó khăn, thì lời Chúa vẫn như muối, như men, như ánh sáng, như hạt giống âm thầm phát triển và hình thành những cộng đoàn Kitô hữu rải rác trong giáo phận. Với nỗ lực loan báo tin mừng của mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, hiện nay có 150 giáo xứ, 59 giáo họ, với số giáo dân trên 230.000 người, với 323 linh mục trên 545 tu sĩ và 119 chủng sinh, và giáo phận có trách nhiệm trực tiếp loan báo tin mừng cho trên 4 triệu dân trên phần đất này. Với nhận thức trên, giáo phận đề ra chương trình tú đức mục vụ loan báo tin mừng tháng 10 năm 2019. Hiệp thông với Đức Thánh Cha Francisco và với Giáo hội Hoàn cầu, giáo phận tích cực cử hành tháng ngoại thường về truyền giáo. Cụ thể là, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận được kêu gọi hết cử hành tháng ngoại thường về truyền giáo bằng cầu nguyện, hy sinh, làm việc tông đồ. Cụ thể là, tham dự thánh lễ, tôn thờ thánh thể, suy gẫm lời Chúa, cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn. Đồng thời, tiếp tục cổ vũ các cộng đoàn giáo xứ giáo họ, đọc kinh truyền giáo của giáo phận vào những ngày thứ năm trong tuần và vào Chúa Nhật đầu tháng. Các cộng đoàn, giáo xứ, giáo họ, tu sở, hội đoàn được khích lệ sử dụng 31 bài suy niệm của Ủy ban loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Các linh mục có thể sử dụng chúng trong các bài giảng trong thánh lễ. Các cộng đoàn có thể sử dụng chúng để suy niệm trong các buổi chầu thánh thể. Các hội đoàn hay các gia đình sử dụng chúng để suy niệm trong các cuộc đọc kinh chung. Cá nhân và cộng đoàn gia đình, giáo họ, giáo xứ, tu sở thực hiện đức ái bằng việc nâng đỡ vật chất cho các công cuộc loan báo tin mừng, đặc biệt là việc đào luyện truyền giáo cho các Kitô hữu tại các cộng đoàn Kitô hữu đang gặp nhiều thiếu thốn trong giáo phận. Ủy ban loan báo tin mừng của giáo phận sẽ hoạch định một chương trình loan báo tin mừng cho giáo phận trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận, tập trung vào 3 ưu tiên sau. Thứ nhất, gây ý thức về sứ vụ loan báo tin mừng cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Thứ hai, ưu tiên chọn lựa đào tạo tinh thần thừa sai cho nhân sự của giáo hội vì sứ vụ loan báo tin mừng. Thứ ba, cổ vũ các cộng đoàn giáo xứ giáo họ, các đoàn hội đạo đức trong giáo phận, tích cực dấn thân góp phần vào công cuộc bác ái và giáo dục với tinh thần bác ái Kitô giáo. Anh chị em thân mến, khởi đầu tháng 10, tháng ngoại thường truyền giáo, là ngày lễ kính thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, bồn mạng của các sứ truyền giáo, và tháng 10 cũng là tháng dâng kính Đức Mẹ với các mầu nhiệm mân côi. Giáo phận xin Mẹ Maria và Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu chúc phúc cho những thiện chí nhỏ bé của giáo phận nhằm thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Du xe Trần Văn Toàn, Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thăm cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong một Nói với giới trẻ tuần này, chúng ta cùng nhau chia sẻ với nhau đề tài Niềm vui cho bạn, tình yêu và hy vọng.
Hãy thăm cho chúng ta, đốn dây tan những đau, qua bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Niềm vui giữ bạn dịu dàng, khó khăn cho bạn an khang, đau khổ giúp sống tình người, thất bại giữ bạn khiêm nhu, thành công giúp bạn hăng say, bạn bè cho bạn lời hay, tiền của thỏa mãn nhu cầu, đức tin tiêu tán buồn đau, cương quyết làm đời bạn đẹp, mỗi ngày hôm nay hơn hôm qua. Làm được những điều nói trên, đó là mục đích của tình yêu, yêu mình, yêu người và yêu Chúa. Tình yêu chấp nhận mình là mình và làm những gì có thể cho mình được hạnh phúc. Tình yêu giúp mình chấp nhận khó khăn trong cuộc sống, khi khó khăn cho mình sức mạnh. Khi bạn yêu bạn cách chính đáng, bạn sẽ hiểu cách thức yêu người khác, và một khi bạn yêu người chung quanh, bạn sẽ dễ dàng gặp Chúa vì Ngài đang ở trong những người chung quanh. Chính Ngài là hiện thân của tình yêu. Nhưng để tập luyện yêu thương, bạn cần phải trải qua những lúc đau khổ gian truân, vì đau khổ tôi luyện con người bạn nên con người thật, thật với mình, thật với người và thật với Chúa. Câu chuyện sau đây giúp bạn hiểu chấp nhận đau khổ là cần thiết như thế nào. Alexander Solzhenitsyn, một trong những tên tuổi lỗi lạc hiện nay trong lịch sử thế giới. Nhiều tác giả kể lại cuộc đời ông như sau. Ông là một trong những người tù trong trại tập trung khép kín là độc ác. Cũng như các tù nhân khác, ông bị đày ải và làm việc cực nhọc, phải nhịn đói và bị tra tấn nếu ông làm việc chậm trễ. Ngày kia, ông mất hẳn tinh thần muốn sống và chiến đấu để sống. Ông đè sẻng xuống và chậm chạp lê lết tới ghế gỗ. Ông hình dung ngay lúc đó một tên gác sẽ tới và chìa súng làm ông đứng dậy. Nếu ông chậm trễ, hắn sẽ đả thương ông bằng bán súng hoặc bằng chiếc sẻng sắt của ông. Và rồi hắn ta đẩy ông xuống hố y như đẩy một con chó chết tanh hôi. Mặc kệ, ông vẫn ngồi xuống và đầu ông gục trên ngực thảm hại. Nhưng ông cảm thấy sự hiện diện của một người. Ông ngẩng đầu lên, bắt gặp cụ già với bộ mặt nhăn nheo vì cực khổ và sương gió. Cụ già này vẽ bằng ngón chân trên đất hình thánh giá. Alexander nhìn cái thập tự ngoạch ngoạc vẽ trên đất, lập tức ông thay đổi cách nhìn và tự thâm tâm ông hiểu rằng là một con người như ông, làm sao ông có thể đương đầu với cả một chế độ, và đồng thời ông cũng hiểu rằng cây thập tự đó chính là niềm hy vọng của nhân loại trong lúc đen tối nhất của lịch sử dưới thời đế quốc La Mã. Thánh giá là sức mạnh vô song của nhân loại, và nhờ thánh giá con người có thể làm bất cứ việc gì. Ông đâu biết rằng qua cảm nghiệm này ông đã viết lại và đã làm cho cả thế giới rung động hăng say về tư tưởng tích cực của ông về sự thật và tự do.
Tâm hồn ngài không tặng ban thế gian danh vọng, chức tước cao trọng oai phong thanh thế. Ngài đã tặng ban chính luân sự sống, một trái tim đông đầy nhân ái xuống cho mọi người ngưỡng niềm an vui hài hòa. Ôi Chúa Giêsu, tình yêu xin ban cho con tâm lòng mến yêu, danh ngài bước đi giữa đời gieo niềm tin mới. Ôi Chúa Giêsu, xin ngài thương nhân loại chúng con vẫn còn lầm than dưới thế, xin quy tụ về sống bên của tình.
Các bạn thân mến, yêu là hy vọng, yêu không bao giờ làm mình dậm chân tại chỗ, yêu là biết chọn lựa, yêu là sự thật và yêu là tự do. Thánh Gioan Tông Đồ có lần đã nói, nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh chị em mình, người ấy là kẻ nói dối. Và ai không yêu thương người anh em mình mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Tình yêu làm cho mọi sự vui tươi, êm dịu và đáng sống. Tình yêu là cái vại chứa đựng niềm vui. Mẹ Teresa Calcutta nói rằng, niềm vui là tình yêu, niềm vui là cái lưới để bạn bắt các linh hồn cho Chúa. Thiên Chúa yêu thích người hy sinh trong niềm vui. Người nào cho nhiều nhất chính là người cho niềm vui. Cách tốt nhất để chúng ta tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa và những người xung quanh là chúng ta chấp nhận tất cả vì niềm vui. Một trái tim vui tươi là kết quả của một trái tim được tình yêu đốt cháy. Có lần, Thánh Phaolô khi nói về tình yêu, nghĩa là đức mến, đã dùng những danh từ hào hùng như sau. Ngài nói, đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Với những lời của Thánh Phaolô Tông Đồ trên đây, Gian xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học nói về Đức Bà Maracaibo ở Venezuela, bí tích thánh thể và chàng hạt mân côi. Kính thưa quý vị thính giả, Venezuela là quốc gia đã được Đức Mẹ hiện ra nhiều lần. Ngoài Coromoto hồi thế kỷ thứ 16, còn có Finca Betania và Maracaibo trong các thập niên 1970-1990. Chính tại Maracaibo, Đức Mẹ đã hiện ra với hai thanh niên là José Luis Mateus Barbosa và Juan Antonio Gil Gil, và giao cho hai anh sứ mệnh phổ biến lời của Mẹ Chúa Kitô, không phải chỉ ở Venezuela mà còn cho cả các dân tộc khác trên toàn thế giới nữa. Mẹ tha thiết kêu mời mọi người hoán cải tâm lòng, thay đổi lối sống, siêng năng lần hạt mân côi và lãnh nhận các bí tích thánh thể và hòa giải, chấp nhận thập giá của cuộc sống thường ngày, biết cảnh giác đề phòng các mưu mô của quỷ dữ và biết phân định thiện ác tốt xấu. Đức Mẹ đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của bí tích thánh thể và cho biết Satan tìm mọi cách để đánh phá, tiêu diệt bí tích thánh thể bằng cách làm cho người ta không tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu và không tôn thờ yêu mến thánh thể nữa. Trong sứ điệp nói với José Luis và Juan Antonio, Đức Mẹ cho biết như sau: sẽ tới ngày trong đó phúc âm thánh và bí tích thánh thể sẽ bị con người khước từ và sẽ chỉ được cử hành một cách bí mật như thời của hang toại đạo. Mục đích của Satan là lật đổ các giá trị được Thiên Chúa và những người theo các giới răn của Ngài quan niệm. Nói cách khác, Satan muốn làm cho người ta chấp nhận sự giữ như chuyện bình thường trong cuộc sống con người và trong cuộc sống xã hội. Vì thế Đức Mẹ không chỉ dạy cho chúng ta biết sự thật về thánh thể, mà cũng còn dạy cho chúng ta biết cách thức tốt đẹp nhất để lãnh nhận thánh thể nữa. Trong sứ điệp ngày 1 tháng 6 năm 1994, Đức Mẹ nói: các con ơi, trước khi bắt đầu tham dự việc cử hành thánh thể, các con hãy khẩn nài Chúa Thánh Thần để Ngài dạy cho các con biết quý trọng thánh thể và để Ngài soi sáng cho các con liên quan tới biến cố vĩ đại mà các con sắp tham dự. Sau cùng, hỡi các con bé nhỏ của Mẹ, Mẹ mời gọi các con sau thánh lễ. Hãy đọc lời cầu tổng lãnh thiên thần Mikae, xin thiên thần giữ gìn niềm tin vững mạnh của các con nơi sự kiện con Mẹ ban trái tim Ngài cho các con mỗi lần các con nhận lấy mình của Ngài, và các con cũng hãy khẩn nài sự che chở
của tổng lãnh thiên thần trên giáo hội. Đức mẹ cho hai thị nhân biết rằng việc rước lễ là món quà to lớn nhất mà Thiên Chúa đã có thể ban cho chúng ta. Nếu con người chỉ biết được giá trị của nó thì họ sẽ tham dự thánh lễ mỗi ngày trong suốt năm. Chính vì thế mà Đức Mẹ cũng mời gọi chúng ta chuẩn bị thân xác và tinh thần trước khi bước vào đền thờ của con mẹ, là nơi trong đó Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta qua bí tích của bàn thờ. Đức Mẹ cũng nói với chúng ta rằng tất cả các thiên thần và các thánh trên thiên đàng cũng ở giữa chúng ta trong cử chỉ thờ lạy con Thiên Chúa của mẹ, và cả mẹ cũng hiện diện bên cạnh vị linh mục khi Ngài phân phát mình Thánh Chúa cho tín hữu.
Trong các lần hiện ra, Đức Mẹ cũng minh giải chi tiết cho các thị nhân hiểu kiểu tiến tới trước bàn thờ của Thiên Chúa trên trời như thế nào. Liên quan tới điều này, Đức Mẹ mời gọi các con trai của mẹ luôn mặc quần dài và xin họ tránh mang quần ngắn trong nhà Thiên Chúa Cha. Mặc áo quần thế nào để bày tỏ sự tôn kính và xứng đáng thích hợp? Đằng khác, mẹ Maria cũng xin mọi con gái mặc váy dài và y phục đơn sơ và cổ điển, không chạy theo các mốt thời trang không nếp na. Ngoài ra, Đức Mẹ cũng xin tránh đến trước nhà tạm với các áo hở cổ hay theo mẫu, ngắn tay hoặc bó sát người. Đức Mẹ nói như sau: hãy nói với họ trình diện mình khiêm tốn và kính trọng trước sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, luôn luôn hiện diện trong mọi nhà tạm của tất cả mọi thánh đường, và luôn luôn được bao quanh bởi các thánh và các thiên thần của thiên đàng. Mẹ cũng ở đó để tôn thờ con Thiên Chúa của mẹ. Đức Trinh Nữ Maria đã nói lên với hai thiện nhân một lời xin đặc biệt cần trình bày nhân danh mẹ với các con gái trên toàn thế giới. Đó là luôn luôn trùm khăn trên đầu khi ở trong nhà thờ. Thật vậy, Đức Mẹ giải thích việc phụ nữ trùm khăn trên đầu như sau. Khi mang khăn trên đầu là họ trình diện như các nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa. Trong cách thế đó, họ trang hoàng đền thờ của Chúa với nhân đức khiêm nhường và phá tan vài tính kích trong các tính kích mà Satan gây ra cho giáo hội của con Thiên Chúa của mẹ. Bởi vì tóc của phụ nữ là sự kiêu căng của họ, và khi che nó đi với khăn trùm, họ không chỉ mặc lấy nhân đức khiêm nhường, mà khi thực hành nó, họ có thể phá tan vài tấn công mà Satan gây ra cho giáo hội công giáo. Lời mời này Đức Mẹ hướng tới các phụ nữ trên toàn thế giới. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cũng đã cho hai thiện nhân biết kiểu nhận lãnh mình thánh của Chúa Giêsu con Thiên Chúa của mẹ, khi nói: hỡi các con của mẹ, mẹ xin các con trong thánh lễ vào lúc hiệp lễ thánh, các con hãy nhận lấy mình của con Thiên Chúa của mẹ trực tiếp vào miệng, và nếu có thể, hãy quỳ gối. Nếu vị linh mục nói với các con là hãy đứng dậy, thì các con hãy vâng lời. Các con hãy luôn luôn vâng lời linh mục. Mẹ không lên án các hướng dẫn của giáo hội của con mẹ. Tuy nhiên, mẹ nói với các con rằng, kiểu tốt đẹp nhất để nhận mình của Chúa Giêsu con mẹ trong bí tích của bàn thờ là quỳ gối và nhận trực tiếp vào miệng.
Đức Trinh Nữ Maria cũng đã giải thích rằng luôn luôn thích hợp hơn là chỉ có các bàn tay được thánh hiến động chạm đến thánh thể. Về vấn đề này, có một nhóm người thường tự hỏi liên quan tới nhiệm vụ của các thừa tác viên ngoại thường và tính cách hợp pháp của họ được đụng chạm, phân phát mình Thánh Chúa cho giáo dân với các bàn tay đã không được thánh hiến. Đức Mẹ trả lời: hỡi con của mẹ, công việc của họ là một công việc của tình yêu thương. Tuy nhiên, họ phải biết đâu là chỗ của họ và phải ở lại đó. Trách nhiệm phân phát thánh thể là thuộc về các linh mục. Trong một thế giới trong đó các cám dỗ ngày càng làm xa rời ơn gọi linh mục, thì ngày càng luôn luôn khó hơn tìm ra đủ linh mục để lo cho đám đông các giáo dân, và vì thế Đức Trinh Nữ Maria nhấn mạnh rằng các thừa tác viên ngoại thường cần thiết, nhưng chỉ cho các trường hợp thật sự ngoại thường mà thôi. Trái lại, rất thường khi, như Đức Mẹ nói, các thừa tác viên ngoại thường được dùng để rút ngắn thời gian của thánh lễ, hay để tôn trọng giờ giấc có thể kéo dài hơn một chút một cách dễ dàng. Đức Mẹ cũng nhắc nhớ các thị nhân và mọi tín hữu siêng năng lần hạt mân côi. Mẹ nói, mỗi lần các con cầu nguyện với chuỗi mân côi, hãy dâng cho mẹ 50 hoa hồng của tình yêu mến, cho các kinh kính mừng, và 5 cành dương sỉ, cho các kinh sáng danh Đức Chúa Cha, mà mẹ đan thành một tràng hoa, và dâng lên trước ngai Thiên Chúa Cha trên trời, trong khi bầu cử cho các con. Các vòng của chuỗi mân côi diễn tả các khổ đau của cuộc sống các con được dâng lên Thiên Chúa với tình yêu thương. Hỡi các con bé nhỏ của mẹ, mẹ cống hiến cho các con tràng hạt mân côi như một mỏ neo của ơn cứu rỗi, qua đó mẹ hiệp nhất các con với trái tim mẹ, và mẹ sẽ đem các con đến với Chúa Giêsu của mẹ. Các con hãy ở lại trong tình yêu của con mẹ, và mẹ sẽ che chở các con, và với chuỗi mân côi thánh, mẹ sẽ giữ gìn các con hiệp nhất. Đức mẹ cũng cho biết rằng lời cầu nguyện phải là một cử chỉ của ý chí, và không bao giờ được trở thành một bó buộc. Trong sứ điệp ngày 6 tháng 12 năm 1995, Đức mẹ nói, hỡi các con của mẹ, đọc một kinh ngắn với con tim thì tốt hơn là nói nhiều lời không có tình yêu. Tuy nhiên các con phải biết rằng cần cầu nguyện hàng ngày nhiều hơn. Thật quan trọng là các con hiểu rằng không có tình yêu thì lời cầu nguyện của các con sẽ giống như một quả chuông không kêu.
Cần đọc kinh mân côi một cách chậm rãi và suy gẫm mọi lời mình đọc, bởi vì qua tràng hạt mân côi, dòng lịch sử và các luật lệ tự nhiên có thể được dừng lại hay thay đổi. Người ta cũng có thể chinh phục thiên đàng với lời kinh yêu thương của chuỗi mân côi thánh. Tuy nhiên, Đức Trinh Nữ Maria nói thêm rằng, một chuỗi mân côi đọc quá nhanh hay một cách máy móc là một lời cầu nguyện không lên tới trời. Nhưng còn hơn thế nữa, Thiên Thần đã mặc khải cho các thị nhân biết rằng, chuỗi mân côi làm cho Satan gớm ghiếc nhất là chuỗi mân côi được đọc bằng tiếng Latin. Đức Trinh Nữ Maria khuyên luôn luôn bắt đầu buổi lần hạt mân côi với lời khẩn nài Chúa Thánh Thần và lời kinh kính tổng lãnh Thiên Thần Micael để xin Ngài giúp cầm trí và có thể suy gẫm lời kinh mân côi. Ngoài ra, Đức mẹ cũng mời gọi tín hữu đọc kinh tinh kính thường xuyên hơn chừng nào có thể, để cầu cho những người không tin và đã bị mất đi trong cái hư vô của chữ thuyết vô thần. Đức mẹ nói với các thị nhân, trong sự khắc khoải các con đang sống, các con rất cần được kết hiệp với Thiên Chúa, và cho tới khi nào các con còn bám chặt vào chuỗi mân côi thánh, hỡi các con nhỏ của mẹ, thì mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi các con. Hỡi các con của mẹ, hãy suy gẫm các lời của mẹ. Đừng để chúng vụt mất, đừng để cho thời gian qua đi để chỉ phản ứng khi đã quá trễ. Các con đừng bỏ hạt giống này mà chính mẹ đã trồng. Hỡi các con bé nhỏ của mẹ, đừng cho phép các khó khăn và các tiện nghi dễ dãi của thế giới này tách các con khỏi mẹ. Hãy đến, hỡi các con nhỏ của mẹ, và hãy phó thác các âu lo, các buồn sầu, các bệnh tật, các niềm vui, các dự tính của các con cho mẹ. Mẹ muốn mời các con kiên trì trong lời cầu nguyện, trong lời cầu nguyện liên tục, trong lời cầu nguyện trong mọi lúc của cuộc sống, bởi vì trong cách thế này, thần khí của Thiên Chúa có thể làm tràn đầy toàn con người các con, và để các con cho Ngài hướng dẫn trên con đường dài của sự thánh thiện. Hãy tín thác nơi tràng hạt mân côi thánh như tín thác nơi vũ khí cứu độ của các con, như một chiếc thang để lên trời. Nơi đó có chuỗi mân côi thánh, hỡi các con nhỏ của mẹ. Hãy cầm lấy nó và mẹ sẽ giúp các con thay đổi cuộc sống và sống dưới cái nhìn của ơn thánh của Thiên Chúa. Ôi hỡi các con nhỏ của mẹ, hãy cầu nguyện, hãy cầu xin Chúa để Ngài ban cho các con một chút thời gian và để nhiều linh hồn có thể được cứu rỗi. Hãy xin Thiên Chúa ơn thánh của lòng kiên trì tới cùng. Sau cùng, Đức Thánh Trinh Nữ xin tất cả mọi người thánh hiến mình cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ bằng cách đeo tràng hạt mân côi ở cổ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Cũng một kiếp người, có người đi tìm chân lý, một kiếp người, có người hoang phí thời gian. Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan. Cũng một kiếp người, có người quyền thế cao sang. Cho con sống trong kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em.
Quý vị và các bạn thân mến, dường như hàng ngày khi xem tin tức trên báo chí hay các trang mạng xã hội, chúng ta đều gặp thấy những thông tin về những trận ẩu đả và các vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra khắp nơi. Chỉ trong tháng 9 năm 2019 vừa qua, đã liên tục xảy ra nhiều vụ đâm chém, gây ra những hậu quả hết sức thương tâm. Hôm mùng 1 tháng 9, báo Pháp Luật đã đưa tin một người đàn ông 53 tuổi, ngụ ở huyện Đan Phượng, Hà Nội, chỉ vì tranh chấp vài mét đất, đã dùng dao truy sát gia đình của em trai mình, khiến cả 5 người trong gia đình này đều bị thương vong. Tiếp theo đó, ngày mùng 2 tháng 9, báo Tuổi Trẻ lại đưa tin, một thanh niên 29 tuổi, ngụ ở huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đã mang dao đến nhà mẹ ruột của mình để giải quyết mâu thuẫn trước đó với người em trai út. Trong lúc người mẹ níu kéo ngăn cản, người thanh niên này đã vung dao chém chết người mẹ của mình. Liền sau đó, ngày mùng 3 tháng 9, báo Pháp Luật lại đưa tin về vụ án chồng dùng dao giết vợ rồi tự tử xảy ra tại thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu rất có thể do người chồng thường xuyên uống rượu, ghen tuông với vợ nên dẫn đến mâu thuẫn giết vợ và tự tử. Điểm qua những câu chuyện thương tâm xảy ra đây đó xung quanh, không phải để thỏa mãn tính hiếu kỳ hay sợ hãi, chán nản, nhưng là để chúng ta có những khoảnh khắc khám phá ra thông điệp nào đó mà cuộc sống đang nói với mình. Quý vị và các bạn thân mến, những xung đột, xô xát và các vụ án mạng thương tâm đang diễn ra hàng ngày ở khắp mọi nơi và dưới nhiều hình thức, khiến chúng ta bàng hoàng nhận ra rằng bạo lực đang thật sự lên ngôi trong xã hội của chúng ta. Trên đường phố, những nhóm người xông vào đánh nhau, đó là bạo lực trên đường phố. Trong nhà, anh chị em, chồng vợ ẩu đả nhau, đó là bạo lực trong gia đình. Và nơi trường học, chuyện học sinh đánh nhau, thầy cô ngược đãi học trò, là bạo lực nơi học đường. Bạo lực gây ra những sự xáo trộn, mất trật tự và nguy hại biết bao cho con người và xã hội. Nhưng bạo lực đến từ đâu? Nó trú ngụ nơi nào và được nuôi dưỡng ra sao mà lại có thể làm cho con người và xã hội điêu đứng như vậy? Bạo lực đã xuất hiện ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh khi Ca-in, người đầu tiên trong lịch sử nhân loại, đã giết chết em mình vì lòng đố kỵ và hận thù. Và rồi bạo lực vẫn tồn tại ở nơi mà Thánh Gia-cu-bê đã đề cập đến. Nơi nào có sự đố kỵ và tranh cãi, nơi đó cũng sẽ có rối loạn cùng mọi điều đê tiện. Như vậy, thành thật mà nói, có nhiều nguyên nhân khiến bạo lực xuất hiện, nhưng nguồn gốc của bạo lực chính là từ con người. Cái tôi ích kỷ, tham lam của con người là nơi trú ngụ của bạo lực, và lòng đố kỵ, hận thù trong tâm trí con người đã nuôi dưỡng bạo lực. Do đó, chính con người mới có thể quyết định cho bạo lực được tồn tại, lớn mạnh, hay bị loại trừ dần khỏi cuộc sống và của chính con người và xã hội. Trong bài giảng khi cử hành thánh lễ cho 50.000 tín hữu tại sân vận động Gimbeto, quốc gia Mozambique vào ngày 6 tháng 9 năm 2019 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đề cập đến tinh thần vượt thắng bạo lực và oán thù để thực thi hòa giải và sống bác ái trong đời sống thường ngày. Ngài khẳng định rằng, không một gia đình nào, không một nhóm người láng giềng nào, hoặc một quốc gia nào có tương lai, nếu động cơ để liên kết, tụ họp là sự báo thù và oán ghét. Lời mời gọi mà Ngài triều mến nhắn gửi cho người dân ở vùng Đông Nam Châu Phi này, cũng là lời mời gọi tất cả chúng ta, những người đang gặp thách đố về tình trạng bạo lực trong chính bản thân mình và môi trường đang sống. Vượt thắng thời kỳ chia rẽ và bạo lực, không những đòi phải có cử chỉ hòa giải, nhưng là sự dấn thân hàng ngày của mỗi người chúng ta trong việc quan tâm và đối xử với tha nhân bằng lòng tốt và sự thương cảm. Chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta và tất cả mọi người biết cố gắng nhiều hơn để loại bỏ dần những tư tưởng tiêu cực và hành vi bạo lực trong cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa, Chúa đã chúc phúc cho những ai xây dựng hòa bình và ban cho họ danh hiệu là con Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống xứng đáng với bổn phận là con của Chúa qua việc loại bỏ những lời nói chua cay và hành vi bạo lực, nhưng gia tăng những lời nói dịu dàng và cách cư xử thân ái với mọi người xung quanh. Amen.
Cũng một kiếp người, con người công bình bác ái. Cũng một kiếp người, có người gian dối đạo điên. Cũng một kiếp người, có người gặp gỡ anh em. Cũng một kiếp người, có người đời sống cô đơn. Xin cho con sống trong kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em. Xin cho con sống trong kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em. Xin cho con yêu thương mọi người.
Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.